Trong phòng mổ số 2 của bệnh viện Bundaberg, bang Queensland, Úc, không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng. Y tá trưởng Tony đang đứng cạnh bàn mổ. Đôi mắt cô dán chặt vào từng cử động của vị bác sĩ đối diện. Ông ta là Patel, vị giám đốc phẫu thuật mới đến từ Mỹ với bản lý lịch sáng loáng. Qua lớp kính bảo hộ, đôi mắt Patel toát lên một sự tự tin, nhưng bên dưới bàn tay ông ta, một bệnh nhân đang bè bét máu. Tony cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Cô đã đứng trong phòng mổ hàng chục năm, nhưng chưa bao giờ thấy ai cầm dao mổ như vậy. Nó không phải là sự tinh tế của một bác sĩ, mà là sự thô bạo của một kẻ đang vội vã xử lý một vật thể vô tri. Những nhát cắt vụng về, những đường khâu rúm gió, và kỳ lạ nhất là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn khi nhịp tim bệnh nhân bắt đầu rơi tự do trên màn hình máy theo dõi. Tony tự hỏi, người đàn ông này là cứu tinh hay là một con quái vật đang ẩn mình dưới tấm áo blue trắng? Cô không biết rằng đây chỉ là khởi đầu của một cánh đồng chết ngay giữa lòng bệnh viện. Một nơi mà các báo cáo tố giác của cô bị chôn vùi dưới những biểu đồ thành tích. Và mạng sống con người chỉ là con số trong những cỗ máy in tiền. Vậy điều gì đã xảy ra trong căn phòng mổ nồng nặc mùi thuốc sát trùng đó? Tại sao hàng chục báo cáo tố giác lại bị chôn vùi? Và quan trọng nhất, Patel thực sự là ai? Quý vị đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần trên VN Express. Năm 2003, Bệnh viện Bundaberg ở Queensland đang đứng bên bờ vực của một cuộc khủng hoảng. Đây là một bệnh viện vùng thiếu nhân lực trầm trọng. Danh sách bệnh nhân chờ mổ cứ dài ra mỗi ngày. Ban lãnh đạo bệnh viện đau đầu tìm kiếm một vị cứu tinh. Và rồi ông ta xuất hiện. Patel bước vào khoa phẫu thuật với một bản lý lịch khiến tất cả phải choáng ngợp. Hàng chục năm kinh nghiệm tại Mỹ, bằng cấp từ những viện nghiên cứu hàng đầu. Với Tony, Patel giống như một phép màu. Cô nhớ lại cảm giác nhẹ nhõm lúc đó. Cuối cùng, bệnh nhân của chúng ta cũng được cứu rồi. Nhưng vẻ hào nhoáng đó bắt đầu rạn nứt ngay từ ca mổ của James, một cụ ông 77 tuổi, hiền lành, nhập viện chỉ để thực hiện một thủ thuật không mấy phức tạp. James nằm trên giường bệnh, nắm lấy tay Tony và hỏi, "Cụ y tá, bác sĩ mới này giỏi chứ?" Tony mỉm cười trấn an ông, "Bác sĩ Patel đến từ Mỹ đấy bác ạ, bác cứ yên tâm." Đó là lời nói mà sau này Tony ước mình có thể rút lại. Trong phòng mổ, Tony đứng quan sát Patel. Thông thường một ca cắt tụy hay đại tràng đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng milimét, kéo dài ít nhất 6 đến 8 tiếng, nhưng Patel chỉ mất chưa đầy 2 tiếng. Tony rùng mình khi thấy Patel phớt lờ các quy tắc vệ sinh cơ bản nhất. Ông ta chạm tay vào những khu vực không vô trùng, rồi thản nhiên đưa tay trở lại vết mổ của bệnh nhân. Khi các y tá khác nhắc nhở, Patel chỉ đáp lại bằng một cái nhìn khinh khỉnh. "Ở Mỹ chúng tôi làm thế này cho nhanh." James qua đời không lâu sau đó vì nhiễm trùng và biến chứng hậu phẫu. Cái chết của James giống như một gáo nước lạnh dội vào Tony. Trong khi ban giám đốc đang mải mê ăn mừng vì danh sách chờ mổ giảm xuống kỷ lục, thì phía sau những con số thành tích đó là những thi thể đang được lặng lẽ đưa ra khỏi nhà xác. Cái chết của James chỉ là vết nứt đầu tiên. Trong những tháng tiếp theo, bệnh viện Bundaberg dần biến thành một nơi mà các nhân viên y tế gọi bằng cái tên ám ảnh. The Killing Field, cánh đồng chết. Tony bắt đầu lục lại những tập hồ sơ bụi bặm trong kho lưu trữ. Và đó là lúc cô nhận ra một sự thật kinh hoàng. Số lượng bệnh nhân tử vong dưới tay Patel vượt quá đầu ngón tay và những sai sót y khoa hiện ra rõ mồn một. Tony bắt đầu một cuộc chiến độc mã. Cô viết báo cáo, một tờ, hai tờ, rồi hàng chục tờ. Cô đặt chúng lên bàn ban giám đốc với những con số đỏ chót về tỷ lệ tử vong bất thường. Nhưng phản ứng của họ còn khiến cô lạnh sống lưng hơn cả những nhát dao của Patel. Ban lãnh đạo bệnh viện nhìn Tony như một kẻ gây rối. Họ không nhìn vào những xác chết, họ nhìn vào biểu đồ thành tích. Patel mổ càng nhanh, bệnh viện càng nhận được nhiều ngân sách. Với họ, Patel là một cỗ máy in tiền, còn Tony là một trở ngại cho sự thăng tiến của họ. Họ cô lập cô, dán nhãn những báo cáo của cô là bất đồng cá nhân. Chính lúc này, bản chất thật sự của Patel lộ diện rõ ràng nhất qua ca mổ của Des. Des nhập viện với một vết thương ở ngực. Patel bước vào, không thèm hội trần, không thèm xem xét kỹ lưỡng. Trước sự bàng hoàng của Tony, Patel cầm một cây kim dài và đâm thẳng vào ngực Des để hút dịch. Ông ta đâm một lần, không ra dịch. Đâm lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Patel điên cuồng đâm vào cơ thể đang run rẩy của người đàn ông tội nghiệp đó, cho đến khi máu bắt đầu trào ra từ lỗ kim. Tony hét lên yêu cầu ông ta dừng lại, nhưng Patel chỉ lạnh lùng đẩy cô ra. Ông ta đã đâm trúng tim của Des. Thay vì thừa nhận sai lầm và cấp cứu khẩn cấp, Patel bỏ đi để mặc Des chết dần trong sự đau đớn tột cùng trước mắt những y tá đang khóc nấc vì bất lực. Khi tiếng nói chính thức bị dập tắt, Tony hiểu rằng cô không thể cứu bệnh nhân bằng những tờ đơn tố cáo nữa. Cô cần một chiến thuật khác. Và thế là một chiến dịch du kích ngay trong lòng bệnh viện bắt đầu. Tony bí mật họp mặt với các y tá tin cậy. Họ lập ra một kế hoạch bảo vệ bệnh nhân đầy mạo hiểm. Mỗi khi thấy tên Patel trong danh sách phẫu thuật, họ sẽ lén giấu hồ sơ bệnh án. Họ nói dối rằng máy móc đang hỏng hoặc kết quả xét nghiệm chưa có để trì hoãn ca mổ. Thậm chí Tony còn lén đi vào phòng bệnh vào ban đêm, thì thầm vào tai người nhà bệnh nhân: nếu anh chị muốn người thân mình còn sống, hãy yêu cầu chuyển viện lên tuyến trên ngay lập tức. Đừng hỏi tại sao, hãy đi ngay. Họ chấp nhận bị kỷ luật, chấp nhận bị đuổi việc, chỉ để giữ những bệnh nhân tội nghiệp tránh xa lưỡi dao của vị bác sĩ mà họ gọi là tử thần. Tony lúc này không còn là một y tá trưởng bình thường, cô là một chiến binh đang đứng giữa cuộc chiến với lương tâm người bác sĩ. Năm 2005, giọt nước cuối cùng đã tràn ly. Tony hiểu rằng nếu cô không bước ra ánh sáng, danh sách những nạn nhân như James hay Des sẽ còn kéo dài mãi mãi. Cô quyết định tuồn toàn bộ hồ sơ mật cho giới báo chí điều tra. Cả nước Úc rúng động, cái tên Patel tràn ngập các mặt báo với biệt danh bác sĩ tử thần. Nhưng khi các phóng viên điều tra lật ngược lại quá khứ của Patel tại Mỹ, một hố đen kinh hoàng mới thực sự lộ ra. Hóa ra vị bác sĩ phẫu thuật hào nhoáng này không phải là một chuyên gia tu nghiệp, ông ta là một kẻ đang trốn chạy. Tại bang Oregon và New York, Patel vốn đã bị tước giấy phép hành nghề vĩnh viễn vì gây ra hàng loạt cái chết do cầu thả. Thế nhưng hệ thống y tế Queensland vì quá thiếu người đã không thực hiện nổi một bước kiểm tra lý lịch cơ bản. Họ đã mời con sói vào giữa đàn cừu, trao cho nó con dao mổ và phong nó làm giám đốc phẫu thuật. Patel không hề hối lỗi. Khi bị cảnh sát dẫn độ từ Mỹ về Úc để đối mặt với công lý, ông ta vẫn ngẩng cao đầu với vẻ kiêu ngạo đặc trưng. Trong mắt ông ta, tất cả những cái chết này chỉ là sai sót kỹ thuật, không phải là tội ác. Các phiên tòa kéo dài hàng năm trời, Tony đứng đó đối diện với Patel, dùng tiếng nói của mình để đại diện cho 87 linh hồn đã bị ông ta hủy hoại. Thế nhưng công lý trong đời thực lại mang một vị đắng chát. Vì những lỗ hổng pháp lý và sai sót trong thủ tục tố tụng, Patel cuối cùng thoát được tội ngộ sát. Năm 2013, tòa án chỉ có thể kết tội ông ta về hành vi gian lận vì đã nói dối trong hồ sơ xin việc. Bác sĩ tử thần nhận một bản án treo và lặng lẽ rời nước Úc, trở về Mỹ sống một cuộc đời tự do. Trong khi đó ở Bundaberg, Wallace, một người đàn ông bị Patel cắt bỏ toàn bộ trực tràng một cách vô lý, vẫn phải mang theo túi chất thải suốt đời. Gia đình Des vẫn phải sống với ký ức về người cha bị đâm nát lồng ngực. Tony đã chiến thắng, nhưng đó là một chiến thắng đẫm nước mắt. Câu hỏi được đặt ra trên khắp các trang mạng rằng tại sao một bác sĩ có bằng cấp lại hành động như một kẻ sát nhân? Các điều tra viên sau này phát hiện ra Patel mắc phải hội chứng ái kỷ độc hại. Ông ta không thù ghét bệnh nhân, nhưng ông ta tôn thờ cái tôi của chính mình. Patel muốn được coi là siêu nhân, một bác sĩ mổ nhanh nhất, giỏi nhất. Sự kiêu ngạo đã che mờ năng lực thực tế vốn đã xuống cấp của ông ta. Thay vì thừa nhận mình kém cỏi, Patel chọn cách đẩy nhanh tốc độ mổ để tạo ra ảo giác về sự tài hoa. Với ông ta, James hay bất kỳ ai trên bàn mổ đó không phải là con người có gia đình, mà chỉ là những vật cản cần được dọn dẹp để làm đẹp cho bản thành tích cá nhân. Câu chuyện về Patel khẳng định một điều mà Tony đã cố gắng nói từ rất sớm. Khi cảnh báo bị phớt lờ và hồ sơ bị giấu đi, sai lầm sẽ không dừng lại. Nó tích tụ cho đến khi trở thành thảm họa.